là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 31 được kết nối trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có trên 1.800 lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.
Huyện Lục Yên ra quân quyết tâm làm 54 km đường giao thông nông thôn.
Giao xe máy cho người chưa thành niên gây tai nạn chết người có thể bị phạt tù từ 1 đến 12 năm.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay 18 tháng 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính tại phiên họp thứ 31. Phiên chất vấn được kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự phiên họp tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ngành liên quan. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực ngoại giao. Nội dung chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề: công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, thực trạng việc triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương và giải pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công tác hỗ trợ mở rộng thị trường hàng hóa xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tránh bị lừa đảo, hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam với thế giới và việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước vào Việt Nam để phát triển du lịch, công tác quản lý sắp xếp kiện toàn nâng cao trình độ năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao, giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động ngoại giao. Đặt câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ông Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết, thời gian qua công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta tiếp tục được tăng cường mở rộng. Tuy nhiên nhiều địa phương vẫn còn đang lúng túng, đặc biệt là trong việc chủ động tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới. Đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết cụ thể các giải pháp hỗ trợ các địa phương trong vấn đề này thời gian tới. Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, việc nâng cấp quan hệ của ta với các đối tác, các thị trường trọng yếu là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư. Bộ sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác, tham mưu hoạch định chính sách đối ngoại dựa trên đặc thù 6 vùng kinh tế, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành hướng hợp tác của từng địa phương để mối quan hệ hợp tác đạt được hiệu quả thực chất. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 3 năm 2024. Hội nghị đã triển khai nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời tuyên truyền phổ biến quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy như chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quy định số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, mùng 2 tháng 4 năm 1904, mùng 2 tháng 4 năm 2024. Thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Thông qua hội nghị, báo cáo viên đã giúp các cấp ủy, đoàn thể nắm được nội dung trọng tâm của bài viết, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung của các văn bản chỉ thị của Trung ương, tỉnh ủy và thông tin thời sự trong nước quốc tế để tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong khối, góp phần thống nhất được nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã đồng loạt ra quân kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đợt 1 năm 2024. Để thúc đẩy phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp, bên cạnh việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, huyện Lục Yên đã huy động các nguồn lực từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp về vật liệu xây dựng cùng sự đóng góp công sức tiền của nhân dân để làm đường giao thông nông thôn. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Theo đó, trong đợt mở kiên cố hóa đường giao thông nông thôn 2024, đã có 14 xã thị trấn tổ chức ra quân bê tông hóa các tuyến đường liên thôn, nội thôn. Huyện Lục Yên phấn đấu sẽ kiên cố được 54 km đường giao thông, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Sáng nay, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Tại hội nghị, các điều tra viên được giới thiệu hướng dẫn thực hiện phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Các giảng viên cũng đã đưa ra một số lưu ý trong quá trình thu thập thông tin, xử lý và sử dụng số liệu điều tra, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI, hướng dẫn sử dụng trang website, tác nghiệp điều tra và thực hành phần mềm điều tra. Tại hội nghị, các giảng viên còn đưa ra các tình huống có thể gặp phải và trực tiếp giải đáp những thắc mắc của điều tra viên khi thực hiện điều tra. Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 18 tháng 3 đến 19 tháng 3 năm 2024 để phục vụ cho công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ diễn ra trên toàn quốc, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2024, nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách lập kế hoạch dân số và nhà ở, phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, cập nhật kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.
Ngày 18 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức gặp mặt lao động tham gia thi tuyển xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản theo đơn hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Việt Nam. Thực hiện kế hoạch số 39 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2024. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đưa 31 lao động của tỉnh tham gia thi tuyển xuất khẩu lao động theo đơn hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Việt Nam. Làm việc tại hai nhà máy chế biến măng tại tỉnh Shizuoka và Yamagata, Nhật Bản. Người lao động sẽ được học tiếng Nhật 6 tháng tại trường Cao đẳng Hà Nội. Những lao động đạt kết quả sau phỏng vấn sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hợp tác lao động và dịch vụ Vinamfo hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ đi xuất khẩu sang Nhật Bản vào tháng 8 năm 2024. Trong quá trình học và làm các thủ tục đi xuất khẩu sẽ được công ty hỗ trợ chi phí. Người lao động sẽ làm việc 3 năm với mức lương trên 30 triệu đồng một tháng. Sau 3 năm đi xuất khẩu tại Nhật Bản, người lao động có nguyện vọng về làm nhà máy tại Yên Bái sẽ được công ty đưa về làm việc công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Việt Nam tại cụm công nghiệp xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã quán triệt tới người lao động thực hiện nghiêm các quy định của công ty và động viên người lao động trước khi đi phỏng vấn, đồng thời yêu cầu công ty thực hiện những nội dung đã cam kết với người lao động. Đây là đơn hàng đầu tiên năm 2024 của tỉnh nhằm giúp cho người lao động có thu nhập và ổn định cuộc sống. Nhật Bản là thị trường hàng đầu trong tiếp nhận lao động Việt Nam. Trong năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có trên 1.800 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, huyện đoàn Văn Chấn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện vừa tổ chức ra quân cao điểm tháng thanh niên năm 2024 và khởi công công trình chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tháng thanh niên năm nay với chủ đề Thanh niên Văn Chấn xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, huyện đoàn Văn Chấn sẽ tập trung tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đồng hành với thanh niên, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi và xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhân dịp này, huyện đoàn Văn Chấn, chi đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã trao 20 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng cho tuổi trẻ Văn Chấn và xã Nghĩa Sơn 500 phần quà. Hưởng ứng cuộc vận động tự hào một giải non sông do Trung ương đoàn phát động, huyện đoàn trao 5 bản đồ Việt Nam cho đoàn xã Nghĩa Sơn. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và các đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động tình nguyện khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho trên 130 người dân trên địa bàn xã Nghĩa Sơn, tham gia mở rộng đường nội thôn Nong Khoang, vận chuyển vật liệu khởi công đào móng xây dựng nhà cho gia đình ông Vì Văn Vân. Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia mở rộng 700 mét đường lên khu sản xuất măng sạch để nhân dân đi lại vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hàng chục ca mắc bệnh thủy đậu ở 8 trên 9 huyện thị xã thành phố, một trường hợp người bệnh tử vong với chẩn đoán thủy đậu, viêm phổi nặng, suy gan cấp. Bệnh thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường vào mùa đông xuân do virus gây nên. Bệnh thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày, rất dễ lây lan, lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phòng thủy đậu. Bệnh thủy đậu có thể gây ra các biến chứng vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng hoặc để lại di chứng kéo dài sau khi khỏi bệnh. Phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi. Bởi vậy, người dân cần chủ động phòng tránh bệnh thủy đậu như hạn chế tiếp xúc với người bệnh để phòng tránh lây lan, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, vệ sinh nhà cửa, trường học, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường, tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ 12 tháng tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 3 vừa qua, một nam học sinh sinh năm 2006 điều khiển xe mô tô bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bình phát hiện, yêu cầu dừng xe. nam học sinh này đã bỏ chạy và tông trúng một chiến sĩ cảnh giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến chiến sĩ cảnh giao thông bị thương và điều trị tại bệnh viện. Mặc dù được tuyên truyền nhắc nhở nhưng ý thức của một bộ phận học sinh vẫn còn hạn chế, trong khi nhiều phụ huynh vẫn giao xe cho con em mình dù biết con em mình chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần biết những hậu quả pháp lý phải đối mặt khi giao xe cho người chưa đủ tuổi thanh niên điều khiển gây tai nạn. Trong trường hợp này, có hai hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đầu tiên là hành vi của người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến gây tai nạn chết người. Trong trường hợp này, cả người giao xe và người điều khiển phương tiện gây tai nạn đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật Hình sự 1999. Người chưa thành niên điều khiển xe máy vi phạm quy định về an toàn đường bộ gây tai nạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. Tuy nhiên, nếu người này dưới 16 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này. Đây là tội phạm do vô ý và không có trường hợp nào là tội đặc biệt nghiêm trọng. Nếu người chưa thành niên đã đủ 16 tuổi thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và chủ sở hữu xe máy gây tai nạn cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. Đối với hành vi điều khiển xe máy vi phạm quy định về an toàn đường bộ dẫn đến tai nạn chết người của người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì mức phạt tù có thể từ 2 năm 3 tháng đến 11 năm 3 tháng. Đối với hành vi giao xe máy cho người chưa thành niên, chưa có giấy phép lái xe dẫn đến gây tai nạn chết người của chủ xe, thì cũng tùy mức độ thiệt hại mà hình phạt có thể phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 12 năm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng ngày 18 tháng 3 theo giờ Việt Nam, hơn 90% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga đã được kiểm đếm. Trong đó, ông Putin dẫn đầu cuộc đua vào điện Kremlin với tỷ lệ phiếu ủng hộ lên tới 87,26%. Các đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay chỉ giành số phiếu ủng hộ khiêm tốn. Ứng cử viên Nikolai Kharitonov thuộc Đảng Cộng sản Nga dự kiến sẽ về thứ hai với 4,23% phiếu ủng hộ. Tiếp theo là ứng viên Vladislav Davankov của Đảng Những Người Mới với 4%. Cuối cùng là ứng cử viên Leonid Slutsky của Đảng Dân Chủ Tự Do với 3,16%. Sau khi giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu cảm ơn cử tri. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi thắng cử, ông Putin cảm ơn tất cả người dân Nga đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8. Ông nhấn mạnh, nguồn sức mạnh của đất nước là nhân dân Nga, ý chí chung của người dân cả nước được hình thành từ tiếng nói của mỗi người dân. Ngày 17 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố báo cáo cho biết, số người ở Syria hiện đang cần chỗ hỗ trợ nhân đạo lên tới 16,7 triệu người, nhiều nhất kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến ở nước này vào năm 2011. Giám đốc khu vực Địa Trung Hải của WHO, Barassi cho biết, cả một thế hệ người dân Syria sinh ra trong chiến tranh nên cuộc sống của họ vô cùng thiếu thốn và phải chịu nhiều cú sốc. Họ đã và đang phải gánh chịu sự tàn phá của chiến tranh, trận động đất hồi tháng 2 năm ngoái khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đồng thời, xung đột Palestine-Israel mới nổ ra vào tháng 10 năm ngoái cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh ở Syria, đặc biệt là ở khu vực Đông Bắc và Tây Bắc nước này ngày càng bất ổn. Thống kê của WHO cho biết, hiện chỉ có 6,5% bệnh viện và 62% cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Syria hoạt động đầy đủ. Chiến tranh đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần của con người, tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm và các bệnh khác tăng lên đáng kể. Các lệnh trừng phạt đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế của Syria, khiến tới 90% dân số nước này rơi vào cảnh nghèo đói, gặp khó khăn trong việc chi trả các dịch vụ cơ bản như chăm sóc sức khỏe. Theo ông Bashir, cần phải thực hiện mọi nỗ lực để bảo vệ và củng cố hệ thống y tế của Syria để người dân nước này có đủ khả năng chi trả và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo các nguồn tin từ chính phủ và Bộ Quốc phòng Nhật Bản, sáng ngày 18 tháng 3, Triều Tiên dường như đã phóng hai tên lửa đạn đạo và cả hai tên lửa này đều rơi bên ngoài vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, hai vụ phóng diễn ra cách nhau khoảng 30 phút. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có thể đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Bắc Hoàng Hề. Vụ phóng gần đây nhất của Triều Tiên vào ngày 14 tháng 1 và vật thể được phóng đi là một tên lửa đạn đạo tầm trung. Vụ phóng mới nhất được Triều Tiên thực hiện trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken tới Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 3 để tham dự một hội nghị theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in. Trong thời gian gần đây, tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng do những hành động quân sự của các bên. Triều Tiên ngày 15 tháng 3 đã tiến hành huấn luyện tác chiến trên không ngay sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn tự do, bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng. Tập đoàn Điện lực Tokyo TEPCO cho biết, nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã hoàn thành đợt thứ tư xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển và cũng là đợt cuối cùng trong năm tài khóa đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 3 tới. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ngừng hoạt động sau thảm họa sóng thần năm 2011 đã xả khoảng 31.200 tấn nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển trong năm đầu tiên theo kế hoạch. Việc xả thải này bắt đầu từ tháng 8 năm 2023 và đến nay đã qua 4 đợt. Mỗi đợt xả thải khoảng 7.800 tấn nước đã xử lý được pha loãng với một lượng nước lớn biển và đưa ra ngoài khơi từ một đường hầm dưới biển trong khoảng thời gian 2 tuần. Trong năm tài khoá 2024, bắt đầu từ tháng 4, nhà máy điện hạt nhân Fukushima có kế hoạch xả tổng cộng 54.600 tấn nước đã qua xử lý ra biển bằng cách tăng lên 7 đợt xả.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nghề trồng dâu nuôi tằm đã đem lại những giá trị kinh tế lớn lao cho người nông dân huyện Trần Yên. Đặc biệt từ năm 2023, khi nhà máy dâu tằm Tơ được xây dựng đi vào hoạt động trên địa bàn, giúp người dân bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cả ổn định. Từ đó tiếp thêm động lực để chính quyền và người dân nơi đây ngày càng nỗ lực mở rộng thêm nhiều diện tích, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Dù đã có hơn 1 mẫu dâu để nuôi tằm ổn định, nhưng sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, gia đình chị Trần Thị Yến ở thôn Trúc Đình, xã Bình Thành tiếp tục trồng thêm hơn 5 sào dâu trên diện tích Tết của gia đình và thuê thêm gần 1 mẫu đất ở Y Can để tiếp tục mở rộng việc chăn nuôi tằm lên quy mô lớn. Không chỉ giá kén ở mức cao được nhà máy thu mua toàn bộ, mà khi tham gia vào hợp tác xã theo chuỗi liên kết giá trị, gia đình chị Yến còn được hỗ trợ toàn bộ cây giống và nhiều điều kiện khác để nuôi tằm hiệu quả. Chị Trần Thị Yến, thôn Trúc Đình, xã Bình Thành, huyện Trần Yên nói:
để mà dâu của năm nay trồng nên phát triển rất đẹp, chưa thấy năm nào mà nó đẹp như năm nay, mà thuận tiện thời tiết rồng dâu lên đẹp và rồng đúng thời điểm nên là nó mưa ẩm nên rất đẹp, phát triển tốt. Thì chắc chỉ đến hy vọng là chỉ đến cuối tháng 4 là ta lại đã hái khai thác để nuôi được tằm rồi.
Với nhiều năm kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm, mỗi năm gia đình chị Tạ Thị Mười thu nhập trên 200 triệu đồng. Hướng phong trào trồng dâu nuôi tằm, năm nay gia đình chị Mười đã dồn tất cả diện tích còn lại để mở rộng diện tích trồng dâu. Chị Tạ Thị Mười, thôn Trúc Đình, xã Bình Thành nói:
trồng dâu thì tốt hơn mà thu nhập nó nhanh hơn, bởi vì nó quay vòng nó rất là ngắn ngày, nên là mình lại thu nhập được luôn rồi. Thế còn những cái kia nó dài lắm nên là thu nhập nó không bằng dâu. Chị em rất là phấn khởi đến cái lúc mà cứ xuất kén xong vài hôm lấy về xong lại xuất tiếp, nên là cái nó nhanh, nó quay vòng nhanh, rất là thích.
Thực tế cây dâu con tằm đem lại cho người dân Việt Thành giá trị kinh tế lớn. Cũng chính nhờ nghề này mà Việt Thành là một trong những địa phương đầu tiên cán đích đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Trấn Yên. Về Việt Thành hôm nay, nhận thấy sự đổi thay đáng kể của diện mạo vùng quê nông thôn khang trang hiện đại. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm mang lại, cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ chính quyền, người dân Việt Thành không ngừng đầu tư mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm. Nhà ít nhà nhiều đều quy hoạch lại diện tích, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, dồn điền đổi thửa để trồng dâu. Riêng năm 2024, xã phấn đấu trồng mới thêm 10 ha, nâng tổng số diện tích dâu toàn xã lên gần 230 ha. Ông Đỗ Mạnh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
2 năm gần đây thì cái việc là cái quan tâm vào cái lĩnh vực trồng dâu và nuôi tằm thì được người dân ở trên địa bàn xã là rất là quan tâm, xác định cây dâu và trồng dâu là nuôi tằm là cũng là cây trồng chủ lực, nên là địa phương cũng rất là quan tâm, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân để làm sao là mở rộng cái diện tích trồng dâu và chăm sóc cái diện tích trồng dâu có để làm sao phát triển trong cái nghề trồng dâu nuôi tằm, làm sao để với quy mô của xã Việt Thành cũng hướng tới là một cái làng nghề là trồng dâu nuôi tằm để phát triển kinh tế ở trên địa bàn của xã Việt Thành.
Trồng thử nghiệm 1 hecta dâu vào cuối năm 2023, sau khi trừ mọi chi phí, gia đình bà Phùng Thị Thơm, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên vẫn thu về hơn 50 triệu đồng. Vừa không phải đầu tư lớn, không vất vả như trồng lúa lại cho thu nhập cao, nên năm nay gia đình bà Thơm quyết định trồng tới 6 hecta. Bà Thơm chia sẻ:
gia đình tôi trồng được 1 hát, xong sau khi trồng 1 hát thì đã được nuôi cái con tằm, thì tôi nuôi cuối năm ngoái là nuôi được 5 vòng tằm, thì thấy cái lãi suất của nó rất là cao so với lại trồng lúa thì nó năng suất hơn trồng lúa nhiều. Thế nên là gia đình tôi quyết định là thuê thêm đất để mở rộng cái diện tích của năm nay. Thì hiện nay là gia đình đã có trồng rồi là được gần 6 ha rồi. Đấy. Thế là đang dự kiến lại chuẩn bị tới lại đang dự kiến là trồng thêm 4 ha nữa.
Thành công từ những mô hình trồng dâu nuôi tằm hiệu quả như gia đình bà Thơm đã tạo ra những động lực lớn để phong trào trồng dâu nuôi tằm phát triển mạnh mẽ ở xã Minh Quân. gia đình anh Ngô Văn Trực cũng là một trong những hộ đầu tiên tiên phong đưa cây dâu về trồng ở Minh Quân. Nhờ có thị trường tiêu thụ ổn định, năm 2023, gia đình anh cũng thu về 80 triệu đồng. Năm nay, anh trồng thêm 6 sào dâu nữa để nuôi tầm. Anh Ngô Văn Trực, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Ví dụ như một lứa tầm của tôi 3 sào, ví dụ như được khoảng đơn giản 3-40 cân kén chẳng hạn thế. Thế là 7-8 triệu rồi thì bằng làm cả mẫu 2 mẫu ruộng một năm ấy chứ.
Chị Nguyễn Thị Hà, trưởng thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên kể.
Bà con nhân dân chúng tôi bây giờ, hiện tại bây giờ thì cũng có được hơn 10 hộ là trồng dâu, và cũng hy vọng là trong thời gian tới thì các hộ sẽ thấy cái việc trồng dâu nuôi tầm này phát triển kinh tế là có hiệu quả. Thì cũng mong muốn là bà con nhân dân sẽ quan tâm nhiều hơn và phát triển để trồng dâu nhiều hơn để có thu nhập kinh tế cao hơn.
Để thay đổi tập quán chuyên trồng ngô, trồng lúa và các loại cây rau màu đối với người dân Minh Quân là điều không dễ dàng. Nhưng với sự hỗ trợ từ chính quyền cùng các cơ chế chính sách của nhà nước thông qua nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tạo động lực lớn để người dân nơi đây mở rộng thêm diện tích trồng dâu trong năm 2024. Tham gia dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tầm liên kết theo chuỗi giá trị do Hợp tác xã Dâu Tầm Minh Quân thực hiện, các hộ dân được hỗ trợ toàn bộ cây con giống, nhà nuôi tầm và né ô vuông cũng như chuyển giao khoa kỹ thuật. Vì vậy, người dân phấn khởi góp phần để diện tích dâu luôn được vượt kế hoạch. Phần đầu đến năm 2025, diện tích dâu toàn xã phát triển lên 30 ha. Anh Đặng Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói.
Năm 2024 thì người dân đã hình thành được cái ý thức phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao cái giá trị trên cùng một đơn vị diện tích. Thế và đến nay thì xã Minh Quân đã có 19 ha chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dâu nuôi tầm. Thế và tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì các hộ dân đã vững tin trên cái con đường phát triển kinh tế ở trong giai đoạn hiện nay.
Mặc dù cây dâu con tằm có mặt tại đồng đất Trấn Yên hàng chục năm nay, nhưng chỉ duy trì ở một số xã vùng trọng điểm như Việt Thành, Bảo Đáp, Đào Thịnh, Quy Mông, Y Can. Đầu năm 2023, khi nhà máy dâu tằm Tơ xây dựng đi vào hoạt động trên địa bàn, có sự liên kết 4 nhà bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cả ổn định, đã tiếp thêm động lực để chính quyền, các cấp và nhân dân đầu tư mở rộng diện tích. Đặc biệt, huyện Trấn Yên cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn vận dụng tối đa các cơ chế chính sách theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh để hỗ trợ người dân mở rộng diện tích. Dự kiến riêng năm 2024 sẽ có 4 dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị được triển khai hỗ trợ cho nông dân theo nghị quyết 69 với số tiền hàng tỷ đồng. Tham gia dự án, người trồng dâu sẽ được hỗ trợ toàn bộ cây con giống, xây dựng mới nhà nuôi và né gỗ ô vuông tằm. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn của huyện cũng tích cực phân công cán bộ về địa bàn hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chị Đỗ Thị Diệu Thúy, cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với xã trồng mới này thì ở huyện cũng như là có phòng nông nghiệp rồi trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp là hỗ trợ bà con nhân dân về phát triển trồng mới, cho bà con nông dân được thực hiện áp tiếp cận với chính sách của nghị quyết 69. Các cái hạng mục mà được hỗ trợ thì có những cái hỗ trợ về cây giống trồng mới cây dâu này, hỗ trợ về xây dựng nhà tầm con, xây dựng nhà tầm lớn, hạng mục sửa chữa nhà tầm lớn và hỗ trợ cái bộ né gỗ vuông để mà áp dụng vào trong nuôi tầm. Đấy, ngoài ra thì có tất cả địa bàn các xã thì đều có cán bộ kỹ thuật trực tiếp ở tại cơ sở để hướng dẫn bà con nông dân từ các cái khâu trồng dâu, chăm sóc, thu hái đến nuôi tầm, kỹ thuật nuôi tầm, băng tầm.
Nhiều năm nay, huyện Trấn Yên đang duy trì diện tích trên 910 ha dâu đã cho thu hoạch ổn định. Tuy nhiên, nhận thấy những giá trị kinh tế từ nghề này đem lại, người dân rất chủ động mở rộng diện tích. Hai tháng đầu năm, toàn huyện đã trồng mới được 82 ha dâu, trong đó có gần 20 ha dâu trồng đất lúa. Diện tích trồng mới tập trung ở các xã như Báo Đáp, Việt Thành, Hòa Quang, Y Can, Minh Quân, Việt Hồng. Ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên nói:
"Trước đây dâu thì tầm chủ yếu là bán xuất hàng thô. Nhưng đến nay thì cũng đã có một doanh nghiệp đầu tư về sẽ tự dâu ở tại Trấn Yên. Cũng làm đã từ đó thì cũng đã đưa có một cái sản phẩm sợi tơ để bán xuất khẩu. Để tiếp tục hình thành phát triển bền vững cho những năm tiếp thì chúng tôi cũng đang định hướng sẽ xây dựng các làng nghề phục hồi về dệt thổ cẩm để làm những cái sản phẩm về thủ công để gắn với cái du lịch. Thì đối với du lịch thì không chỉ đến chơi ăn và về mà cũng phải có những cái sản phẩm của bản địa. Đấy cũng là một cái định hướng. Thì từ những cái đó thì chúng tôi hy vọng rằng dâu cũng sẽ phát triển và tăng ra thêm được cái giá trị gia tăng từ trồng dâu nuôi tằm, cũng không chỉ có những cái sản phẩm thô."
Năm 2024, huyện Trấn Yên có kế hoạch trồng mới 150 ha dâu. với giá kén ở mức cao, dao động từ 180 đến 225.000 đồng một kg, giá trị trên một đơn vị diện tích trồng dâu cao gấp 6 đến 7 lần so với trồng lúa, trồng ngô. Đây là cơ sở tiền đề quan trọng để Trấn Yên hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung hướng tới xây dựng được những làng nghề truyền thống, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ phải tiếp đón một đội bóng hạng nhất Leicester trên sân nhà, song Chelsea phải khá chật vật với giành được vé bán kết FA Cup. Phút 13, Cucurella đệm bóng vào gôn trống khai thông bế tắc. Phút 46, Sterling kiến tạo hoàn hảo cho Palmer ghi bàn. Nhưng sai lầm khó tha thứ của Diaz ở phút 51 đã khiến Chelsea thủng lưới vô cùng bất ngờ. Liền sau đó Leicester gỡ hòa 2-2 với siêu phẩm của Mavidi ở phút 62. Bước ngoặt đến ở phút 72 khi Leicester mất người. Kể từ đây đội khách hoàn toàn chịu trận trước khi sụp đổ trong những phút bù giờ. Cuối trận, Chukwuemeka và Modeke ghi bàn ấn định tỷ số 4-2 cho trận đấu. Với chiến thắng khó khăn này, Chelsea đã tiến vào vòng bán kết FA Cup. Trận tứ kết FA Cup giữa MU và Liverpool đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 4-3 dành cho đội chủ nhà sau 120 phút tranh tài. Với kết quả này, Quỷ Đỏ đã có tấm vé vào vòng bán kết giải đấu. McTominay là người mở tỷ số trận đấu. Phút 44, tiền vệ Mark Allister tung cú sút nã đại bác ngay sát mép vòng cấm, đưa bóng đi sát cột dọc gần đánh bại Omana. Đến phút bù giờ thứ hai, Salah đã ghi tên mình lên bảng điện tử với cú dứt điểm bồi trong vòng 5m50. Khi mà người hâm mộ đã nghĩ đến một chiến thắng dành cho Liverpool, thì bất ngờ đã đến ở phút 87 khi Højlund ghi bàn săn bằng cách biệt. Bước vào hiệp phụ, hai đội vẫn tiếp tục chọn cách chơi đôi công hấp dẫn. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất, cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Elliot đã chạm chân Eriksen đổi hướng làm tung lưới MU. Không còn gì để mất, MU để toàn bộ đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở hiệp phụ thứ hai. Sau khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn, Rashford cuối cùng cũng ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút 112. Ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ, MU có tình huống phản công cực nhanh và Diallo dứt điểm chéo góc tung lưới Kelleher ấn định chiến thắng dành cho Quỷ Đỏ. Chuyển sang diễn biến vòng 29 La Liga, Atletico Madrid thi đấu lép vế trước Barcelona dù được chơi trên sân nhà. Phút 38, ngôi sao Felix vốn bị Atletico Madrid đẩy sang Barcelona dưới dạng cho mượn, nay lại tỏa sáng giúp đội khách mở tỷ số. Đầu hiệp 2, tới lượt Lewandowski điền tên lên bảng điện tử để nhận được cách biệt cho Barcelona. Sang phút 65, Lewandowski tiếp tục tỏa sáng khi kiến tạo để Fermin Lopez nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Barca. Tạo ra cách biệt quá lớn, Barca khiến Atletico Madrid nản lòng. Đến thời gian bù giờ hiệp 2, chủ nhà còn mất người khi Molina nhận thẻ đỏ. Chung cuộc, Barca đánh bại Atletico với tỷ số 3-0. Kết quả ấy giúp đội chủ sân Nou Camp vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là những thông tin về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 3 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.